Quý vị đang theo dõi quyển sách Bí mật xứ tàng của tác giả Thích Minh Thế. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi tiếp nội dung chương 4. Chương 4: Các nhà truyền giáo vào Tây Tạng xứng tầm phát triển Phật giáo Mật Tông. 13. Đại sư Tông Khách Ba 1357-1419. Dược trùng đối tuyết mù sư, ai trở về nghiêm trì giới luật. Bậc tôn sư khả kính tại Tây Tạng giữa thế kỷ thứ 14. Nhà học giả quyền thâm giáo lý, nhà triết gia luận lý sắc bén kim cương, nhà luật sư phạm hạnh chân tu, nhà cải cách nền Phật giáo Tây Tạng vào thời Hưng Dượng, nhà giáo dục các tông phái trở về nền tảng luật tông, đưa các vị lạt ma chân tu giới phẩm phát huy nền biện pháp từ mật giáo, hiện giáo, luật giáo qua tất cả tông phái Ấn Độ đến Tây Tạng. Vị tổ sư sáng lập dòng phái Quảng giáo hay Tân Ca Đương, thiết lập ứng chứng nền tái sinh chư vị Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma qua nhiều triều đại. Nhà trước tác luận tạng đưa nền tảng giáo lý căn bản trở về giáo quấn nền tư tưởng Phật học qua Bồ Đề Đạo Tứ Đệ Luận. Ai đã tìm nguồn chân lý qua bậc tôn sư, một vị nhân ứng hiện tôn phong ngài Tông Khách Ba là vị ứng hóa thân đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, vì trí tuệ ngài đạt hiệu quả vượt tầm nhìn núi tuyết trắng tinh. Đến Tây Tạng, bạn sẽ nhìn thấy khắp các tu viện thuộc dòng phái Hoàng Mạo luôn có tôn trí bức tượng tranh thang ca, hình ảnh liên quan đến đại sư Tông Khách Ba. Một nét đẹp vô chàng, một triết lý dung thông, một tầm nhìn thời đại, một cái hiểu phi thường. Để tìm hiểu về thân nhân, gia thế, cuộc đời phạm hạnh, sự nghiệp tu học, phương cách giáo dục, nhà luật sư, luận sư, nhà văn trước tác, bàn tay thế độ chúng sanh qua các thời đại vẫn còn là điều lý thú trên Tây Tạng quê hương. Ngài Tông Khách Ba sinh trưởng vào năm 1357 trong một gia đình thuần nông du mục, có niềm tin tam bảo, thông minh, nhạy bén, được giáo dục từ nhỏ. Theo sách Lịch sử Phật giáo Tây Tạng của Đại sư Thánh Nghiêm, từ trang 145 có nói rằng, niên đại về Tông Khách Ba từ lúc chào đời đến khi tìm sư học đạo cũng có nhiều thuyết. Có thuyết nói ông sinh vào năm Vĩnh Lạc thứ 15, 1417, thuộc đời Minh Thánh Tổ. Thuyết khác thì nói đó là năm ngài Tông Khách Ba viên tịch. Có thuyết khác nói rằng ông sinh vào đời vua Nguyên Thuận Đế năm Chí Chính thứ 17, 1357 và viên tịch vào năm Vĩnh Lạc thứ 17, 1419. Có thuyết khác thì cho rằng ông sinh năm Chí Chính thứ 13, 1353. Tất cả các thuyết trên tôi dựa trên Phật Quang Đại Từ Điển làm điểm mốc quan trọng và tác phẩm Đại sư Tông Khách Ba giai đoạn 1357-1419 được dịch bởi Thượng tọa Thích Quảng Đạt. Trên trang mạng Tạng Thư Phật Học làm nền tảng chủ chốt cho bài viết tác phẩm sách Bí mật xứ Tạng này, ngài Tông Khách Ba sinh ra trong một ngôi làng Tông Khách Ba thuộc thân tộc Anda tại vùng Thanh Hải, Tây Tạng. Cha mẹ ngài tên là gì thì chưa rõ, chỉ biết thuộc dòng Anda. Gia đình ngài có 6 anh chị em. Cha mẹ ngài đã đặt tên cho ngài là Logan Prabha, tức là Lô Tan Trác Ba. Đó là tên lúc sinh tiền nhỏ tuổi. Ngài là bậc thông minh nên từ nhỏ ngài luôn khiêm cung đức độ. Được sự chỉ dạy của ba mẹ nên ngài có tính chất từ tâm, yêu thương các loài vật quý nhỏ bé, luôn tôn trọng mạng sống. Thuở thiếu thời, cha mẹ ngài nhận được một bức thư từ đại sư Joshi Dongrub Rinchen gửi cho người thị giả mang đến lá thư, lễ vật, một bức tượng, một khúc gỗ chiên đàn dâng tặng cho chú bé. Lúc ấy mẹ ngài nhớ lại, trước khi mang thai thì bà đã nhìn thấy vô số điều cát tường. Con mình là quả thân Đức Quán Thế Âm, Đức Văn Thù Bồ Tát và Đức Kim Cương Thủ. Có thể nói ngài được ứng mộng quả thân. Tên gọi chú bé Lô Tan Trác Ba, đến lúc ngài phát tâm thọ trì tam quy giới, trở thành vị cư sĩ tu học về pháp đạo lý căn bản. Đó là nền tảng bước ngoặt cho ngài thăng qua. Còn cái tên Tôn Khách Ba là tên thuộc địa danh làng, nên ngài tu học nổi tiếng thành bậc phạm hạnh. các môn đệ, học trò và Phật tử Tây Tạng tôn quý Ngài, nên lấy tên làng ấy đặt tên Ngài là Tôn Khách Ba. Từ đó về sau, các học giả, các sử gia, các nhà văn thơ luận giải đều để nguyên văn bản tiếng Tạng gọi là Bậc Đại Sư Tôn Khách Ba làm pháp hiệu cho Ngài. Năm lên 3 tuổi, Ngài đã thọ tam quy ngũ giới với các đại sư Kamapa Roba, Ido Reze, đời thứ tư của chi phái Kamapa, được bốn sư trao truyền tâm pháp với pháp danh là Cống Cát Ninh Bố, được dịch là Quan Hỷ Tạng. Ngài thông minh và quan hỷ thọ nhận, chuyên tâm học tập. Một thời gian không lâu, phụ thân của Ngài thỉnh mời đại sư Choshi Dongrub Rinchen đã nhận chú bé Lotan Chakpa là vị đệ tử để tu học trong thời gian 4 năm. Mỗi ngày, chú bé luôn tinh tấn siêng năng, được đại sư chỉ dạy, đọc, học, viết các luyện tâm tu trì. Sau 4 năm biệt mài và lúc 6 tuổi, Ngài Choshi Dongrub Rinchen truyền lệ quán đỉnh cho chú bé với pháp ứng chứng là ngũ bộ Phật, kim cương thủ, pháp Hevajira Yamantaka. Sở pháp của Ngài Tôn Khách Ba được mở thông hơn. Năm lên 7 tuổi, Ngài tu học và thọ giới sa di với vị tôn sư giáo thọ A Xà Lê là Đốn Châu Nhân Khâm Dương Ba Triết, vị Đạt Lai Lạt Ma thuộc dòng phái Ca Đương với pháp danh Hiền Huệ, pháp hiệu Kiết Tường. Ngài Tôn Khách Ba đã tinh tấn tu trì về hiển giáo, mật giáo viên thông, chứng được thành quả, nhập bồ đề, tâm an trú chánh pháp. Trong toàn bộ hệ thống nghi thức quán đỉnh và quan tức khóa mật thất, Chara Samvara gặp được linh ảnh từ Đức Kim Cương Thủ. Trong lúc thiền định nhập thất, Ngài đã nằm mộng chiêm bao thấy Đại sư A Đề Sa và đã chỉ điểm cho Ngài Tôn Khách Ba đi theo nguồn tâm khôi phục nền giáo dục hiển mật từ kinh điển, giáo lý trở về nền giới luật nghiêm minh như Đại sư A Đề Sa đã làm từ trước. Ngài tham cầu học đạo hơn 10 năm thì xin bái yết tôn sư, xin phép đi thăm vấn chư tôn đức để diệt học sở tu thăng tiến, cách nhìn mới hơn về Phật giáo Tây Tạng thời bấy giờ. Ngài Tôn Khách Ba từ giả tôn sư, chư huynh đệ trời xứ An Đa, tiếp tục tầm sư học đạo. Năm lên 17 tuổi, Ngài đặt chân lên Tây Tạng tham cầu học đạo tại tu viện dòng phái Rigung Kaju. Tại đây, Ngài đắc pháp đại thủ ấn Rigung Sở Hữu Năm, học thêm y học, y khoa, học thêm bồ đề tâm pháp. Sau việc học, Ngài trở thành vị y khoa giỏi, cứu chữa cho các bệnh nhân nghèo. Ngài còn thăm bái đến các dòng truyền thừa như phái Nishin Goma Định Mã, Taka hay Đa Sắc Giáo, Các Cử hay Bạch Giáo. Ngoài ra, đắc tâm ứng các giáo học. Ngài tiếp tục học tất cả xứ miền Trung Tây Tạng về hiện quán Trang Nghiêm Luận, các bản kinh của Đức Di Lặc, học Bát Nhã Ba La Mật, còn học thêm các pháp nội minh, thanh minh, nhân minh, công xảo minh, y phương minh, giới luật tỳ kheo, giáo lý của các trường phái. Ngài học và đọc thuộc trong vài ngày là thông giáo lý mật, hiển luật, một trí tuệ siêu nhiên, một bậc anh minh kiệt xuất. Các vị tôn sư bái kiến, Ngài Tôn Khách Ba đã đến tham bái Đại sư Nhân Khâm Cụ tại tu viện Chỉ Công, rồi được học pháp với Đại sư Ma Cát Tối Lạp về quán đảnh pháp, ý kiến pháp dường ký kiến kết bố, là vị Lạt Ma nổi danh trong phái Chỉ Công thuộc phái Các Cử, học bồ đề phát tâm, năm pháp đại ấn, sáu pháp na giả, cùng các tác phẩm trước tác tôn sư dòng phái Các Cử, phái Chỉ Công, học thêm vị tôn sư Cổn Kiếp Trắc Hy thông về y học của Bồ Tát Mã Minh, thông đạt quyền diệu viên mạng các pháp phương tiện, học tiếp các bộ luận do chư vị Bồ Tát trước tác như Di Lặc, Vô Trước, Thế Thân, Đề Bà, Trần Đa, Pháp Xứng, rồi từ đây Ngài thông thuộc luận tạng, học pháp với Đại sư Trắc Hy Tăng Cách, cùng với Đại sư Giả Hiệp Tăng Cách học về kinh luận, rồi theo chư vị luật sư A Xà Lê là Ngài Dân Đơn Gia Thác và Ngài Ô Cẩm Ba để học pháp kinh luận, học thông thuộc 18 ngày về hiện quán Trang Nghiêm Luận. Ngài còn học cả chủ giải của Đại sư Sư Tử Hiền ở Ấn Độ cùng luận sư Rán Gia. Năm Ngài 19 tuổi, tức năm 1375, Ngài đến chùa Tăng Phát ở phía nam Lạp Tác, do Đại sư Cao Lập Tất Thị Diệu kiến tạo năm 1073. Ngài được học về luận giải, luật giải, ngũ minh luận Bồ Tát Di Lặc, học thêm hiển mật song tu, nên cầu pháp với Ngài Tiêu Nham Kiên tham vấn để thọ pháp quán đảnh Ngài Thắng Lạc Thân Mạng Đà La quán đảnh phải lên sư. Cũng trong thời gian ấy, đến cầu học với Đại sư Nhân Khâm Đam Kết, trụ trì tu viện Hà Lỗ, học 13 pháp Tôn Thắng Lạc của phái Di Lặc Ba, thọ hành pháp quán đảnh Đại Oai Đức Kim Cang Ngũ Tôn. Tại chùa Giác Ma Tương, Ngài Tông Khách Ba theo hầu Đại sư Bạc Đống, Kiêu Liệt Nam Kiết, học 6 pháp gia hạnh của phái Thời Luân Kim Cang cùng các dịch chủ sở. Tất cả mật giáo Ngài Tôn Khách Ba đều thọ lãnh hành trì niên mật. Năm ngày 20 tuổi, tức 1376, Ngài đến chùa Tư Khâm bái kiến Đại sư cùng các cụ nhân Thiết Ba và được học bộ luận Hiện Quán Trang Nghiêm. Ngài đã nắm bắt các tinh hoa trong bộ luận trên để ứng dụng tu học. Vào thời gian ở tại chùa Tư Khâm, Ngài đã kết tình Pháp Lữ, đồng thời tham vấn học đạo, nghiên cứu về luận Câu Xá với Đại sư Kết Tôn Vân Đạt Ngoả. Ở thời điểm này, Ngài Tông Khách Ba được Đại sư Kết Tôn Vân Đạt Ngoả chỉ dạy tường tận, nắm bắt tất cả kinh văn từ chú giải, chú thích, yếu nghĩa cốt lõi để thâm nhập luận tạng, câu xá luận do Bồ Tát Thế Thân chú giải. Từ đây, trí tuệ Ngài Tông Khách Ba đã bước vào ý điển tinh hoa bách kiếp Phật Pháp. Mặt khác, Ngài còn thảo luận chỉ giáo với Đại sư Kết Tôn Vân Đạt Ngoả để hiểu hơn nữa các bộ luận như Nhập Trung Luận, Tập Luận, Thích Luận Luận, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, Câu Xá Luận. Ngài đều am tường thông hiểu. Vào cuối năm này, Ngài trước tác biên soạn bộ luận Biện Liễu Nghĩa Bất Liễu Nghĩa, bàn về tánh không dựa trên nền tảng tư duy qua lời dạy Đại sư Kết Tôn Vân Đạt Ngoả. Năm Ngài 21 tuổi, tức năm 1377, Ngài đến chùa Giác Ma Lũng bái kiến Đại sư La Tái Ngoả để tham cầu học về giới luật tỳ kheo. Tại đây, Ngài được hai bộ luật giới kinh tỳ kheo do luật sư Đức Quang trước tác chú giải, giới kinh sở do luật sư Thích Ca Quang chú thích, đồng thời Ngài thâm hiểu luật tạng một cách rành mạch, chi tiết. Lúc bấy giờ, tại Tây Tạng đã có hai tông phái luật tạng được truyền thừa. Thứ nhất là truyền cho tông phái Hạ Lạc do Đại sư Cách Nhiều Tái làm tông chỉ. Thứ hai là tông phái Thượng Lưu do Đại sư Đạt Ma Ba Lạc Tự làm tông chỉ. Tất cả hai phái trên đều dựa vào phái Nhất Thiết Hữu Bộ làm nền tảng giới luật qua quyển Đức Quang Giới Kinh và Thích Ca Quang Giới Kinh Sở. Vì muốn tìm hiểu sâu về luật tạng nên Ngài Tôn Khách Ba đã đọc hết các chú giải luật tạng của các trường phái. Cuối năm này, vào một buổi lễ thọ trì hành lễ, Ngài tụng giới đại chúng đến Pháp Bát Nhã Hạnh. Ngài nhập thiền định, tam ma địa, an trú trong chánh pháp Liệu Nghĩa Tánh Không của Pháp Các Điều Huyển Hóa Công Thực. Xác định Ngài Tông Khách Ba được đại chúng tán thán công đức. Đồng thời, vào thời gian trên, được tôn sư Ổ Cẩn Đinh Chủ, mật pháp danh, truyền dạy cho Ngài về mật pháp y học trị bệnh và thỉnh một vị sư truyền pháp hà. Tất cả đều tâm trì ứng hóa, học thông hiểu sâu về pháp tu. Năm Ngài 22 tuổi, tức 1378, Ngài đến Đạp Chỉ Đường vào chùa Tát Ca, thọ pháp với trường phái Tát Ca, học với tôn sư Đa Kiệt Nhâm Khâm để tham vấn pháp hỷ Kim Cang mật tích. Từ đây yếu chỉ được truyền mật tôn chú. Năm Ngài 23 tuổi, tức 1379, Ngài đến chùa Lạp Đóa Tráng Mạo Nhân học thêm luận tập mật căn bản tích, ngũ thứ độ luận, thích lượng luận, thiện thuyết hải. Tiếp tục đến vùng Mai Trác Lạp Lũng nghe Đại sư Lạc Ma Tiêu Nam Trác Ba được giảng kinh luận sâu và cạn. Rồi Ngài tiếp tục nghiên cứu về Pháp Xứng Thất Luận và Trần Na Tập Lượng Luận. Ngài đã nhập thất 3 tháng nghiêm tầm giáo lý, thích lượng luận, quảng thích chánh lý tạng do các tổ sư, luận sư Ấn Độ chú dịch. Từ đây thông đạt mở ra do quán chiếu hành trì ứng pháp đạt nguyện. Ngài tín phục luận sư Pháp Xứng. Năm Ngài 24 tuổi, tức 1380, Ngài được Thái tử Thiệp Mộc Chi của vua Nguyên Thuận Đế thỉnh Ngài đến các tự viện hậu tạng để tham gia biện luận. Ngài đã nhận lời và chiến thắng giữa các luận sư. tháng 4 năm 1380, Ngài đã mở hội kết tập dựa trên nền tảng Thích Lượng, Tập Lượng, Câu Xá, Giới Kinh. Ngài chính thức lập tông Đáp Biện, về sau được gọi là Các Khi Ba, rồi được gọi là Kinh Luận Hiền Giáo. Năm ngày 25 tuổi, tức 1381, đến chùa Bạc Đống Ái và chùa Xu Ái, nghe đại sư Kết Tôn Dân Đạt Ngõa giảng kinh luận, đồng thời thỉnh đại sư thuyết giảng Hiện Quán Trăng Nghiêm Luận và Giới Kinh về các điển sâu cạn rõ hơn, làm tông yếu hành trì. Mùa xuân năm ấy, ngài Tông Khách Ba được đại sư Cộn Các Kiên Tham trụ trì chùa Nạp Nhĩ Đường ban truyền cho ngài Tông Khách Ba 6 quyển luận thuộc phái Trung Quán, như là Luận Trung Quán, Lục Thập Như Lý Luận, Thất Thập Không Tánh Luận, Hồi Tránh Luận, Quảng Phá Luận, Bảo Mang Luận. Về sau ngài đến chùa để ngõ cẩn thỉnh đại sư Lạc Ma Ráng Dân Ba giải thích rõ ràng cho ngài thông hiểu hơn. Từ năm 1381 đến 1385, ngài Tông Khách Ba ngồi yên nghiên cứu thêm các học phái Tiểu Thừa, Đại Thừa, Mật Giáo, Luật Tạng, Luận Tạng qua các tôn sư Long Thọ, Vô Trước, Đề Bà, Thế Thân, Trần Đa, Pháp Xứng, Công Đức Quang, Thích Ca Quang, nhất là một đệ tử thân tín đại sư Đốn Châu Dân Khâm Dân Ba Thiết. Ngài là bậc trí tuệ siêu phàm, uyên lý nhân duyên, nhân minh, bồ đề tâm, phát quy về luật tạng. Ở Tây Tạng có một số vị lạc ma đi chệch hướng đường đạo ngoài giới luật, vì thế ngài đã chú tâm hơn về luật bổn tỳ kheo, thọ giới thanh tịnh, nắm được luật tông, yếu chỉ giới luật, qua đắc giới, trì giới, hoàn tịnh, phải cần có tam sư thất chứng. Năm 1385, ngài 29 tuổi, đến chùa Nam Kết Lạp Kha ở Nhã Đôn. Ngài cung thỉnh luận sư Thu Trì Nhâm Khâm, trụ trì tu viện Thác Cần Ba, làm đàn đầu hòa thượng. Ngài cung thỉnh luận sư Huệ Y, trụ trì tu viện Thác Ba Kiết Tân, làm Yết Ma A Xà Lê. Ngài cung thỉnh luận sư Kinh Cang Phước, đương chỉ phó trụ trì tu viện Thác Ba Kiết Tân, làm giáo thọ A Xà Lê, cùng chư vị đại sư trong hai tu viện trên làm thất chứng sư. Phương danh chư vị thất chứng sư thì chưa có một nguồn sử liệu nào biên chép, và thứ vị Duy Na dẫn đàm đại giới. Chính thức từ năm 1385, ngài Tôn Khách Ba là vị tỳ kheo nghiêm trì giới luật, đắc giới vô biểu thể, thân tâm ngài trở nên thanh tịnh, khiến ma quân kinh hoàng khiếp sợ. Năm ngài 32 tuổi, ngài bắt đầu đội quần mão và nỗ lực tuyên dương chánh pháp tại Tây Tạng. Trong cùng thời điểm trên, ngài bắt đầu thiết lập hệ thống những luận giới của chư vị đại luận sư Ấn Độ và soạn dịch trước tác bộ Hiện Quán Trang Nghiêm của Sư Tử Hiền Thích Tường Sở Luận. Năm ngày 33 tuổi, chính thức vận chuyển bánh xe chánh pháp qua cái nhìn chánh kiến về giáo lý căn bản Phật Pháp, đồng thời thu nhận đồ đệ tham cầu học đạo rất đông từ khi ngài có giới phẩm tỳ kheo. Vào lúc 29-33 tuổi, ước tính chư vị lạc ma làm học trò của ngài đến vài trăm vị. Từ năm ngày 34 đến 44 tuổi, trong 10 năm ấy, ngài nhận trọng trách quảng pháp, giáo dục chư vị lạc ma nhỏ tuổi, củng cố giới luật, thuyết giảng kinh luận, đồng thời gặp gỡ tham cầu chư vị đại sư nổi tiếng qua các trường phái. Đồng nghĩa, ngài vừa tu tập về pháp cổ hạnh, đến đâu ngài cũng làm lợi sanh cho vạn hữu, tùy duyên nương tựa tu trì. Trong thời điểm này, ngài đã thọ nhận thêm pháp Quán Đảnh Đại Đà La Ni của phái Du Già và học cùng pháp Đại Bạch Tạng Cái, Tam Tam Mụ Gia, Kim Cang Tội Hoại, A Di Đà Phật, Quán Âm 11 Diện Mặt, Đại Nhật Như Lai, Hành Bộ Mật Pháp cùng các mật pháp khác. Truyền đối với mật pháp Du Già Vô Thượng, ngài đã từng tham vấn đại sư Nhân Ba Triết học tập mật phái Long Mảnh, Thắng Lạc phái Lô Y Ba và phái Hắc Hành, rồi chuyên tâm tu trì giới luật một cách nghiêm mật. Năm ngày 44 tuổi, ngài bắt đầu tiến trình công cuộc cải cách canh tân Phật giáo qua cái nhìn chánh pháp đề xướng giới luật thanh tịnh của Tam Thừa, bao gồm Tiểu Thừa, Bồ Tát Thừa, Mật Thừa, trở lại chân lý tu trì giới luật bằng cách chư vị tỳ kheo thọ giới đúng như giáo pháp Như Lai. Năm ngài 45 tuổi đã dạy công tu tập trước tác bộ Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, để lại một nền giáo lý tư tưởng mới cho cách nhìn qua mọi thời đại. Năm ngài 47 tuổi, ngài lại cho ra thêm tác phẩm Mật Tông Đạo Thứ Đệ Quảng Luận. Tất cả các tác phẩm trên đóng góp phần tích cực canh tân Phật giáo Tây Tạng. Đồng thời, ngài đã giảng dạy giáo lý và chư trì đệ tử của ngài đã nắm bắt tư duy hệ thống một cách rõ ràng qua Đại Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Bậc Giáo và Tây Tạng. Một công trình đồ sộ về canh tân Phật học, về trường phái, về giới luật, về năng lượng từ bi tâm mang Đại Thừa vào Tây Tạng, như bước chân tuệ giác viên thông đi vào tận cùng ngõ hẻm của núi tuyết trắng tinh. Năm ngài 52 tuổi, vào 1403, ngài Tông Khách Ba đã được Đức Vua Minh Thành Tổ, niên hiệu là Vĩnh Lạc, mùa xuân này được cung thỉnh sang Trung Hoa để quảng pháp, và chư vị đại sứ giả đến đảnh lễ thọ giáo chân lý Phật Đà. Tuy nhiên, ngài đã khước từ vì thấy nhân duyên chưa đến. Cũng trong thời gian trên, ngài đã chuyên giảng giải kinh luận về hiển bậc giáo, liệu nghĩa và bất liệu nghĩa cho các vị lạc ma thính pháp tu học và hành trì giới luật quyên thâm. Theo các sử gia tại Trung Hoa, ngài Tông Khách Ba đã đến Bắc Kinh vào năm 1407 qua lần thỉnh cầu thứ hai của Đức Vua Minh Thành Tổ để sang đây thuyết pháp cho cả triều đình nghe pháp. Ngài Tông Khách Ba đã vận dụng thần thông cử trên con voi trắng tới cung điện thiết triều thuyết pháp. Chư vị tôn túc khắp xứ Trung Hoa đã nghênh đón ngài. Ngài đã thuyết pháp, giảng kinh luận, truyền giới cho chư vị quan triều hữu duyên, đồng thời tổ chức các nghi thức tâm linh mật tạng. Nơi đâu ngài đến, nơi ấy có kiết tường bình an. Vào năm 1409, ngài Tông Khách Ba về lại Tây Tạng. Trước lúc giả từ, Đức Vua Minh Thành Tổ đã ban tặng cho ngài vô số vàng lụa. Nhưng ngài Tông Khách Ba đã khước từ, chỉ nở nụ cười quan hỷ và nói rằng: "Việc ấy chưa cần thiết, xin Đức Vua thu lại mệnh lệnh." Ngài đã trở về Tây Tạng trong niềm quan hỷ, tự tại chân tâm, không tham cầu địa vị chức danh, mà chỉ một lòng chung lo nền Phật giáo phát triển hưng thịnh qua giới luật hành trì. Mùa xuân năm 1409, ngài thiết lập Đại Pháp Hội Cúng Dường Chư Phật tại ngôi tự viện Đại Chiêu ở Lạc Tác, có sự tham dự trên hàng trăm ngàn tăng ni và cư sĩ nam nữ. Đồng thời vào tháng Giêng trong mùa xuân mới, lễ hội này đã tổ chức thường niên tại Tây Tạng để tưởng nhớ chư vị thánh tăng và cúng dường chư Phật để gieo trồng thiện phước. Một trong những điểm linh chỉ cát tường, ngài cũng đã xây dựng chùa Ganden cách đăng để làm cơ sở chuyên tu chính cho phái Quảng Mạo, đứng đầu của trường phái Kelugpa. Năm ngài 55-56 tuổi, thể theo lời dạy của Bổn Tôn Bồ Tát Văn Thù cùng Diệu Âm Thiên Nữ, ngài cùng hơn 40 đệ tử xuất chúng tu trì và được thành tựu giới pháp tiêu tai tăng thọ mạng. Năm ngài 58 tuổi, vị đệ tử của ngài là Ráng Dương Ký Kết sáng lập tu viện Rebun Triết Bang, trở thành đạo tràng thứ hai của phái Quảng Mạo. Năm 61 tuổi, ngài kiến lập mật điện Quảng Nghiêm tại chùa Cách Đăng để chuyên tâm tu mật pháp. Năm ngài 62 tuổi, vị đệ tử của ngài là Thích Ca Giả Hiệp kiến lập tu viện Sera Sắc Nhạ, trở thành đạo tràng thứ ba của phái Quảng Mạo. Ta có thể hiểu rằng ngài Tông Khách Ba là chỉ quá thân Bồ Tát Văn Thù. Chuyện kể rằng vào thời Đức Phật, một cậu bé thuộc về tiền kiếp của Tông Khách Ba đã cúng dường Đức Phật một chuỗi hạt bằng pha lê và đã được ngài ban cho một giỏ ốc xà cừ. Đức Thích Ca đã tiên tri rằng Đức Văn Thù Sư Lợi sẽ giáng hạ thế thành một cậu bé ở Tây Tạng, sẽ thành lập tu viện Ganden và cúng dường một dương miệng cho tôn tượng của Đức Phật. Ngài đặt tên tương lai cho cậu bé là Sumati Kirti. Ngài Guru Rinpoche cũng tiên tri một vị tăng có pháp danh là Losan Rapa sẽ sinh ở gần Trung Hoa, sẽ được xem quá thân của một vị Bồ Tát và sẽ tạc một tượng Phật theo biểu tượng báo thân. Tôi trích dẫn qua tác phẩm Tiểu sử ngắn của Đại sư Tông Khách Ba Alexander Bersin 2003 do ngài Losan Dekorup dịch và Chân Thông Trí Hiệu Đính qua trang thư viện lưu trữ Phật Pháp Bersin. Ngoài ra, ngài Tông Khách Ba là nhà cải cách giáo dục từ chư vị Lạt Ma đã bị thế tục xâm phạm vào đời sống phàm hạnh. Chư vị Lạt Ma đã tha quá sao lãng trên con đường chân tu hành trì. Chính ngài Tông Khách Ba đã có tầm nhìn mới hơn về cải cách giáo dục, đưa chư vị Lạt Ma trở lại thanh tịnh trang nghiêm bằng cách thiết lập đăng tràng, tuyển Phật đường, thâu nhận chư vị Lạt Ma trở thành tỳ kheo phạm hạnh, mở ra các thời giảng pháp thuyết về các bộ luận, các bản kinh văn cho chư vị Lạt Ma nắm bắt yếu chỉ tu hành qua các bộ luận như Du Già Luận, Bồ Đề Đăng Luận, Nhân Minh Luận, các bản luận chư vị Tổ Sư được ngài khai triển và thuyết pháp một cách chặt chẽ. Nhà canh tân Phật giáo qua việc đối thoại vị Đạt Ma theo Pháp Sư Thánh Nghiêm ở tác phẩm Lịch Sử Phật Giáo Tây Tạng, trang 149 có chép rằng, tương truyền rằng Đại Lạt Ma muốn biết chủ trương cải cách của Tông Khách Ba có áo nghĩa là gì mới, vì vậy ông đặc biệt cho mời Tông Khách Ba đến để đàm luận. Tông Khách Ba từ chối lời mời, cuối cùng Đại Lạt Ma phải đích thân đến gặp ngài Tông Khách Ba. Ta thấy rằng việc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Phật giáo với đức độ quy lực giới đức như tiếng hống sư tử, vị Đạt Lai Lạt Ma đã khiếp sợ về tiếng gầm sư tử, khiến quạng mão của Lạt Ma liền rơi xuống thềm thiền thất. Sự tranh luận đi đến tâm điển giới luật là viên kim cương sắc bén đưa tâm tà ác kiến rơi trụng phiền não trở lại chân tâm vắng lặng thanh tịnh. Vị Đại Lạt Ma đã nói rằng ngài quả là nhất đáng lý khuất, cam bái hạ phong. Bằng sự khâm phục, khẩu phục, Đại Lạt Ma chấp nhận cuộc cải cách canh tân Phật giáo có giới luật quyên tường, nghiêm trì tu học. Trải qua nhiều năm tháng, giới luật được tuyên dương trên vùng đất xứ Tạng qua chư vị tổ sư truyền thừa mạng mạch, tu hành chứng ngộ, giải thoát Phật tâm. Cuộc cải cách giáo dục trở về niềm tin tâm linh Phật giáo qua cải cách tăng lữ. Ngài là bậc thông tuệ, bậc trí giả hùng biện, bậc đạo tâm tự hành, bậc giác ngộ Phật đà, bậc nghiêm trì giới đức, luận hành bằng chân tâm đạo lý. Đó là gốc từ nền tảng của đạo Phật, không phải là tà thuật. Ngài đã tái sanh đúng thời, đưa nền Phật giáo Tây Tạng từ suy thoái đến phục hưng trong thời điểm thế kỷ thứ 13 và đầu thế kỷ thứ 14. Hàng tăng lữ Phật giáo Tây Tạng bị tha hóa danh lợi, rơi vào chính trị và tôn giáo xen lẫn pha trộn. Chánh tà không phân biệt, chánh kiến chưa thông, tư duy còn hạn chế, sự bê bối tha hóa tăng lữ lập gia đình, giới đức phẩm chất biến dạng, sự quyền uy về thế giới chính trị cao hơn so với đạo lý giác ngộ. Họ đi theo lời tà đạo mê thuật để đạt được quyền chức lợi riêng, khiến cho nền giáo dục tăng lữ không còn chỗ tâm linh bồ đề, gốc rễ bị mất đi tam bảo. Chính trị như thế đã khiến cho ngài Tông Khách Ba lên tiếng cải cách canh tân Phật giáo qua đại nguyện chấn hưng sự suy đồi giới đức để trở về phục hưng bản thể giáo lý Phật đà trên con đường giới luật nghiêm trì, đưa chư vị Lạt Ma thành tỳ kheo thanh tịnh giới thể vô biểu. Ngài Tông Khách Ba cho rằng gốc của đạo là nơi tâm bồ đề hành bồ tát, nguyện nghiêm trì luật nghi tế hạnh, tính tâm chân thành khởi lòng chuyên tu, từ đó sanh trưởng giới định tuệ, chứ không phải là pháp thuật trừ tà. Do đó, ngài đã dày công để lại tác phẩm Bồ Đề Đạo Đăng Luận, Mật Tông Đạo Thứ Đệ Quảng Luận. Ngoài ra, giáo phái tác giả đã dèm pha kịch liệt phản đối việc canh tân Phật giáo của ngài Tông Khách Ba. Tuy vậy, họ đã bị chinh phục qua các luận đạo kiết giới. Việc đàm luận đưa đến nhất hướng quy hành, tâm ý khuất phục trước điều ngài Tông Khách Ba lập luận. Tăng đoàn do ngài Tông Khách Ba phải nghiêm trì giới đức, được đào tạo tăng tài, bài giảng quy mô từ cơ sở đến hàm vị tiến sĩ, ứng chứng trở thành các bậc chân tăng có khả năng thuyết pháp thông thuộc. Tất cả các tăng lữ sẽ được học thọ giáo như quy y Tam Bảo, thọ giới Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, và khi trở thành tăng lữ xuất gia là thọ Sa Di giới, và học thêm các giáo lý căn bản như Nhân Minh Thích Luận của Pháp Xứng Đại Sư, Hiền Quán Trang Nghiêm Luận của Sư Tử Hiền Pháp Sư, Duy Thức Tam Thập Tụng của Thế Thân Đại Sư, Thích Luận của An Huệ Đại Sư, Bát Nhã Ở Trung Luận của Long Thọ Bồ Tát Đại Sư, Nhập Trung Luận của Nguyệt Xưng Đại Sư, Câu Xá Luận của Thế Thân Đại Sư, các bộ luận Nhất Thiết Hữu Bộ, Nhân Minh Luận. Về mặt luật tạng, ngài Tông Khách Ba đề xướng phải tu tập tuần tự từ Sa Di đến Tỳ Kheo giới, Bồ Tát giới và đến Điển Kim Cang giới. Các tăng sĩ phải được giáo dục qua chương trình giáo lý theo Hiện giáo, Đại thừa, Tiểu thừa, rồi đến tự phái Ca Đam thuộc ngài A Đề Sa và mật thừa giáo huấn Đa Kỳ Ni. Tất cả ngài Tông Khách Ba đã phát huy trên thân bằng đời sống phạm hạnh thanh tịnh, được đội quảng bảo khuyến khích quần chúng chánh tín tam bảo. Trên phương diện Phật pháp đi vào đời, ngài đề cao việc độ sanh Bồ Tát đạo qua cách nhìn ngũ minh, bằng cách thông lý, thông tu, thông hành, thông nguyện, thông pháp lục độ ba la mật, như ngũ minh thì, nội minh, am tường về nội điển, kinh, luật luận, thanh minh, thông thạo ngôn ngữ, nhân minh, thông thạo lý luận sắc bén, y phương minh, thông thạo về y học, từ pháp cổ truyền dân gian đến y khoa hiện đại, công xảo minh, thông thạo về ngành công nghiệp. Trên phương diện mật thừa, chư vị Lạt Ma, họ không sử dụng pháp thuật để tìm cầu danh lợi, mà dùng pháp chân ngôn thần chú để đạt được yếu chân nghĩa và thành tựu đệ nhất nghĩa là niết bàn tịch tịnh vắng lặng chân tâm. Công cuộc cải cách hiện nay trên thế giới đã có khắp như là Mỹ, Nga, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Pháp, Đức. Các nước trên thế giới đều có tông phái quảng mạo. Từ thế kỷ thứ 14 cho đến nay, ngài Tông Khách Ba được tôn phong sư tổ, được xem là vị quá thân Bồ Tát Văn Thù hay quá thân Bồ Tát Kim Cang Thủ, một vị luật sư nghiêm trị giới luật, nhà giáo dục, nhà cải cách hiển mật luận, viên thông, nhà triết học Phật giáo, nhà nghị luận thông tuệ, nhà tâm linh đạo đức, đưa Phạm Tăng trở về Bồ Tát Thừa, dung hợp qua luật tạng Tỳ Kheo. Ngài Tông Khách Ba đã ẩn mật tu học trên các vùng tuyết trắng, đồng thời sâu khóa mật thất, ngài còn tu tập đảnh lễ hồng danh 35 vị Phật để tăng trưởng trí tuệ. Mặt khác, ngài Tông Khách Ba có các môn đệ đến dùng quần truyền giáo pháp tại vùng A Lý, vùng Xương Đô, vùng A Gia đến Hậu Tạng. Qua các vị đại đệ tử của ngài, Hỷ Diêu Tăng Bố tạo dựng tu viện Đạt Ma tại vùng Mang Dực. Kế tiếp, có vị đệ tử Hạ Hỷ Diêu Tăng Bố là người Tây Khương tham cầu học đạo với ngài Tông Khách Ba. Về sau, về lại dùng Xương Đô Quảng Pháp kiến tạo tự viện từ Thị Châu. Tôn sư Tông Khách Ba là bậc thầy chỉ giáo và tuyên dương giáo lý của ngài khắp dùng Xương Đô. Tại dùng A Đa có chư vị đệ tử đã kiếp lập tự viện Tháp Nhĩ thuộc thị trấn Lỗ Sa Nhĩ, Quảng Trung, tỉnh Thanh Hải, Trung Hoa ngày nay, cách chợ Tây Ninh khoảng 24 dặm về phía Tây, đánh dấu một lịch sử thân mẫu đại sư Tông Khách Ba đến Tây Tạng tìm ngài nhưng không thấy. Do đó thân mẫu đã xây dựng Thảo Am Tháp Nhĩ để thờ chiếc y của ngài. Về sau, có ngài Dân Khâm Tông Triết Kiên Tham xây dựng trên nền tảng của ngôi tự viện Am Tháp Nhĩ vào năm 1560, tôn thờ ngài Tông Khách Ba là vị trụ trì, đồng thời kiến tạo pho tượng Di Lặc Bồ Tát đại diện. Vào năm 1577, có nhiều vị đã đến đây trụ trì và triển khai giáo nghĩa của ngài Tông Khách Ba trở thành quảng mạo phái. Vào thời kỳ Diên Tịch năm 1419, nhằm ngày 25 tháng 10, cơ duyên quảng quá đã mãn, hạnh nguyện độ sanh đã tròn, ngài giao phó tâm nguyện cho các môn đệ dặn dò và chỉ điểm yếu luận tâm tông về giáo phái, kế nhiệm truyền thừa. Ngài ngồi kiết già, an nhiên, thâu thần thị tịch, cánh hạc về tây, dép hài lưu dấu, tuyết trắng giang xa cơn giá lạnh, xua đi phiền não, khiến môn đệ ngậm ngùi cung tiễn ngài trở về bổn xứ ngàn xưa. Trời Tây cung trước, ngài thọ thế 64 xuân thu, với 40 năm hạ lạp giới luật tinh nghiêm. Tại quê hương Thanh Hải đã kiến tạo tu viện Cum Bum để tưởng nhớ đại sư Tông Khách Ba với giáo phái Gelugpa của Phật giáo Tây Tạng thuộc phía Tây Bắc Trung Hoa. Trải dài 700 năm lịch sử, được trùng hưng nhiều lần, nên đây là điểm đến tâm linh Phật giáo do sự quần truyền chánh pháp của đại sư đi vào lịch sử trong các thời đại trải dài cho đến hôm nay. Tôn danh ngài là Đại sư Tông Khách Ba Luật Học A Xà Lê, Luật sư Mật Hạnh Đại Triết Gia Phạm Hạnh A Xà Lê Tông Khách Ba Tôn Sư, Quan Phái Tổ Sư Tông Khách Ba A Xà Lê Tôn Giả, Đại Trí Kim Cang Luật sư Phạm Hạnh A Xà Lê Tôn Giả Tông Khách Ba, Thượng Dân Tôn Sư. Để rồi từ đây, ngài là bậc thầy nghiêm trì phạm hạnh. Suốt thời đại thế kỷ ngàn năm, âm gian trên tuyết trắng rơi vào vùng Thanh Hải, bí mật xứ Tạng, cũng là điểm quay về chân lý, áo nghĩa Phật tánh ngàn xưa cho hôm nay và muôn đời luận đạt chân viên trí tuệ. Mười bốn, đại sư Đăng Châu Gia Mục Thố. Sắc hồng tuệ nhật, trí nguyện chân tâm, hòa bình thế sự, ngọc ẩn vô úy tự tại Quán Thế Âm. Âm gian trên vùng tuyết trắng, về nguồn chân thiện nối gốc Phật Đà. Thuyết kinh thi nhật sáng cả trời Tây, từ Đông sang Á đến khắp địa cầu, danh tăng xuất chúng bậc thầy cho chẳng hữu quy ngưỡng chân tu. Ngài Đăng Châu Gia Mục Thố sinh trưởng trong một gia đình thuần đông. Gia đình sinh sống bằng nghề chăn cừu và tín tâm Tam Bảo. Ngài có 16 anh chị em. Ngài Đăng Châu Gia Mục Thố là con thứ 7 trong gia đình. Ngài sinh vào ngày 6 tháng 7 1935, tức vào năm Ất Hợi, thuộc cung Khôn, Hành Quả, tại một ngôi làng nhỏ Tắc Sơ, gần biên giới phía đông nam của khu vực Tây Tạng cũ, nằm huyện Am Đô. Về sau này ngôi làng này trở về vùng Thanh Hải Trung Hoa ngày nay. Ngài cực kỳ thông minh, tinh anh và nhanh trí ứng xử. Thân thế đại gia đình của ngài vô cùng quý hiếm, gồm 16 anh chị em, nhưng đã bị mất đi 7 anh chị, còn lại 9 anh chị em sinh sống trong mái ấm gia đình giữa vùng núi Trung Du. Vùng núi này lưa thưa chỉ có gần 20 hộ gia đình sinh sống. Họ luôn đùa vui với những chú cừu lạc vào triền đồi phía đông nam Am Đô. Song thân đặt tên cho ngài là Lamo Don Đúp, nghĩa là hoàn thành ý nguyện. Sau này ngài có tên tiếng Phạn là Tenzin Gyatso, dịch là Đăng Châu Gia Mục Thố. Một tên khác là Lạp Mộc Đăng Châu. Ngày nay cả Tây Tạng và thế giới gọi là ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Thân phụ của ngài là Chökyon Sörin. Thân mẫu của ngài là Diki Sörin. Người chị gái lớn tuổi nhất là Sörin Donma, lúc ấy 18 tuổi, đã chăm sóc ngài. Người anh trai của ngài tên là Jimmy Nobu Thuten, được xem là quá thân của Thassar Rinpoche. Em gái là Jetsun Bema. Còn có người em Jalo Thondup và người em Lopsang Samten. Còn người em út của ngài là Tenzin Chiopcha, được xem là quá thân của Kari Rinpoche. Còn ngài là bậc đặc biệt, là quá thân của ngài Thubten Yatso, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, hiện thân vô úy Bồ Tát Quán Thế Âm trong truyền thống xứ Tây Tạng. Ngay từ lúc còn nhỏ, ngài sinh ra có một con mắt bị nhắm lại. Người chị đã dùng ngón tay cái của mình để kéo mí mắt của ngài ra. Lúc ấy, mắt ngài mở ra bình thường. Đến lúc biết nói, ngài đã nói và tâm sự với bố mẹ: "Con sẽ đi đến thủ đô Lhasa và cả nhà sẽ đi cùng với con." Vào năm 1935, Quan Diếp Chính Lama đi đến đỉnh Hồ Thiên Lamo thuộc phía nam Tây Tạng, cách thủ đô Lhasa 90 dặm. Ngài Quan Diếp Chính ngồi cầu nguyện, quán chiếu nhìn mặt hồ yên tĩnh. Từ trong mặt hồ hiện ra ba chữ Ankama. Có một ngôi chùa ba tầng mái ngói ngọc bích, có con đường dẫn đến một ngôi làng nhỏ gần ngọn đồi Diều Cừu. Trong ngôi nhà nhỏ có chiếc máng xối rất lạ, định thiền dùng tuệ giác. Ngài Nhiếp Chính Dương đoán chữ A là tỉnh Am Đô, phía đông bắc. Chữ K là ngôi chùa Kum Bum ba tầng. Bên cạnh nhà ngài Lamo Don Đúp, tức là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ngày nay. Và chữ Ma là chỉ có ngôi tu viện Kama Ronpai Dose ở trên ngọn núi của một ngôi làng kề bên. Việc nguyện thành tâm ý chu chiên, các ban thiện Lạt Ma chiêm nghiệm cử phái đoàn tùy tùng chức sắc đến thăm hỏi tiền trạm. Vào năm 1937, ngài được 2 tuổi. Lúc bấy giờ, phái đoàn Ban Thiện Lạt Ma đã đến vùng Am Đô phía đông nam tìm quá thân của vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Vào ngày hôm ấy, tùy tùng phải đến thăm nhà chú bé Lamo Don Đúp để quan sát, mang thêm vật dụng của ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đến thử tài chú bé. Vừa đến tới cửa, chú bé đã nhận biết rất rõ, nhận ra vị viện trưởng Sera và nói lời chào thân mật. Sera Lama, tức là xin chào Ngài Sera. Ngài Lama Kelsang đưa cho chú bé một sâu chuỗi của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Chú bé liền nói và ẩn chú. Đồng thời, bà phái đoàn đã để những vật dụng của những vị khác với nhau như cái gậy, hàm trăng, chiếc linh, cuốn kinh, sâu chuỗi, chiếc áo, đôi dép, kinh thư, đang viết dở. Tất cả, chú bé đã nhận diện từng vật dụng của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và còn bảo xuất xứ từ đâu, dùng vào thời điểm nào, ai trao tặng và truyền thừa từ đâu. Xem đó là vật dụng của mình. Sau đó, phái đoàn đã đảnh lễ và xác nhận chú bé Lambo Dondup là hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và đồng thời cung thỉnh Ngài là chị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của giáo phái Gelugpa và đưa đến tu viện Cơm Bâm để đào tạo, dạy dỗ, ươm mầm hạt ngọc Minh Châu thành vị thầy mô phạm. Thời kỳ xuất gia học đạo vào năm 1937 đến 1939, Ngài luôn tinh tấn nỗ lực được chư vị bổn tôn giáo quấn truyền đạt pháp căn bản. Ngài học rất nhanh, nói là hiểu được ý trước sâu của chư vị giáo thọ. Chẳng bao lâu thời hành điệu của Ngài ở tu viện Cơm Bâm thấm thoát dần trôi. Cuối năm ấy, 1939, Ngài đưa về tu viện Đại Chiêu ở Lhasa để quấn đạt đào tạo, thọ sa di giới. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1940, Ngài đã được đăng quang lên kế nhiệm với tước hiệu là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng gồm hai khía cạnh đó là dân tộc và tôn giáo, đưa mục đích ý nguyện về sự thịnh trị an dân. Quá trình tu học 10 năm tuổi trẻ đã được chư vị tôn túc giáo thọ chỉ bảo về kinh, luật luận, về văn hóa Tây Tạng, nghệ thuật Tây Tạng, phạm ngữ, y học, triết học Phật giáo, về Bát Nhã Ba La Mật Đa, Trung Quán Luận, giới luật phạm hành tỳ kheo, A Tỳ Đạt Ma, lượng học, biện luận, thi ca, âm nhạc, kịch nghệ, thiên văn địa lý, văn phạm ngôn ngữ, tiếng Tạng, tiếng Phạm, tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Hindu, tiếng Mông Cổ, tiếng Pháp. Ngài đã hoàn tất các học vị cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ, đó là danh hiệu tiến sĩ Phật học. Vào tuổi 24, tức năm 1959, Ngài đã được thi qua nhiều cấp bậc trong các trường Phật học như Dorebang Sera Kenden, các học phái, giáo phái, thăm viếng các tự viện, học nhiều kinh nghiệm chư vị tôn túc, thăm vấn qua các kinh luận, hiểu sâu và âm tường về luận tạng, luật tạng, kinh tạng, vừa hiện giáo, mật giáo, Ngài đều dung thông. Ở tuổi 23, kỳ thi cuối cùng là tại tu viện Jokhan Đại Chiêu Tự ở Lhasa trong lễ hội Mondam. Ngài đạt vị cao nhất trong kỳ thi về Phật học, ai cũng thầm khen tán thán Ngài. Đồng thời, hiểu sâu hơn về các bậc tổ sư truyền thừa mạng mạch qua các giáo phái Phật giáo Tây Tạng. Vào ngày 17 tháng 11 năm 1950, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 lên lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng. Năm 1954, Ngài đi Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Mao Trạch Đông về vấn đề Tây Tạng. Năm 1956, Ngài sang Ấn Độ để dự lễ kỷ niệm đản sanh của Đức Phật. Ngài đã gặp và diện kiến Thủ tướng Ấn Độ. Vào ngày 17 tháng 3 năm 1959, Ngài cùng với nhiều người Tạng chuyển sang lưu cư ở vùng đất cao nguyên Dharamsala thuộc tiểu bang Himachal Pradesh tại vùng phía bắc Ấn Độ. Tại đây, Ngài đã chính thức gây dựng cơ nghiệp cho người Tạng sinh sống, phát triển duy trì nguồn năng lượng nông nghiệp, công nghiệp, phát huy năng lực cho đời sống mới. Hiện nay, tại vùng đất này có hơn 120.000 người Tây Tạng qua bao thế hệ ở Dharamsala, có gần 200 tự viện, trên 20.000 tăng ni tu tập. Qua các tông phái Phật giáo Tây Tạng duy trì giới luật, cất giữ nét đẹp văn hóa, duy mạch trên kinh tế, văn hóa, thể chế, tôn giáo đều phát triển mạnh. Năm 1960, Ngài thành lập Hội đồng Dân cử tại vùng đất Dharamsala, Ấn Độ cho quần chúng dân tộc Tạng lưu cư. Năm 1963, Ngài đã ban hành Hiến pháp Dân chủ dựa vào nền tảng luật học Phật giáo và Hiến chương Dân quyền của Liên Hiệp Quốc soạn thảo cho dân Tây Tạng, lưu cư trên vùng Ấn Độ, tiểu Lhasa, Nepal ngày nay, được tự do tôn giáo trong mọi phương thức hôm nay và mai sau. Năm 1965, Ngài tham dự Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2500 tại Ấn Độ. Năm 1970, Ngài thành lập Thư viện Tây Tạng tại Dharamsala để lưu trữ kinh, luật, luận, văn bản thư tịch cổ gần 80.000 văn bản có giá trị văn hóa lịch sử cho Tây Tạng và giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn đúng hơn về Tây Tạng xưa và nay. Năm 1971, Ngài di hành đến Liên Xô, được các giới chức trách đón tiếp trọng thể. Năm 1973, Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Tòa Thánh Vatican. Cuộc gặp gỡ đã tôn vinh sự tự do tín ngưỡng tôn giáo về niềm tin tâm linh và kêu gọi hòa bình cho nhân dân toàn thế giới. Vào những năm kế tiếp 1980, 1982, 1986, 1988, 1990 và 2003, Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tiếp tục gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Sơn Bao Đệ Nhị, thúc đẩy niềm tin tâm linh, tín ngưỡng về hòa bình thế giới cho tôn giáo ngày nay. Năm 1987, Ngài tham dự Hội nghị Nhân quyền tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Vào ngày 10 tháng 12, 1989, Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được vinh dự đón nhận giải thưởng Nobel Hòa bình do Quỹ ban Hòa bình Na Uy trao giải. Trải dài 5 tháng hành đạo du phương trên thế giới, đi qua nhiều quốc gia, gần 62 quốc thể, Ngài đến thuyết pháp, giảng dạy, truyền trao niềm tin Tam Bảo qua các tu viện, tự viện, các trường đại học danh tiếng trên thế giới, đồng thời đón nhận gần 137 văn bằng giải thưởng và tiến sĩ danh dự. Ngài là bậc thầy tôn quý, khả kính, khiêm cung, tâm từ bi đại nguyện, thân thiện giản dị, tự tại quyên thâm. Hương đức hạnh của Ngài lan tỏa ra khắp năm châu thế giới. Các văn bằng tiến sĩ danh dự trên các lãnh thổ thế giới trao tặng Ngài như tiến sĩ văn chương tại Đại học Benaras, Hindu, India năm 1957, tiến sĩ danh dự Ramon Magesay năm 1959 tại Philippines, tiến sĩ thần học tại Caron College Quakers, USA năm 1979, tiến sĩ triết học Phật giáo do University of Oriental Studies, USA năm 1979, tiến sĩ nhân văn học do Seattle University, USA năm 1979. Ngày 10 tháng 12, 1989, nhận giải Nobel Hòa bình, tiến sĩ thần học tại India năm 1990, tiến sĩ luật học tại University of Melbourne, Australia năm 1992, tiến sĩ văn khoa tại USA năm 1994, tiến sĩ nghệ thuật và nhân văn Columbia University, USA năm 1994, tiến sĩ triết học tại Rizzo University Tokyo, Japan năm 1995, tiến sĩ khoa học quốc tế tại Italy năm 1997, tiến sĩ luật học University of Wisconsin, Madison, USA năm 1998. Ngoài ra, Ngài còn đón nhận nhiều văn bằng danh dự khác nhau trên thế giới, trao tặng trên các quốc gia tôn danh Ngài. Sự nghiệp quá độ quần sanh, thọ trì luật học, tiếp tăng độ chúng, thuyết giảng khắp năm châu, gần 80 tác phẩm của Ngài đã phổ biến trên toàn thế giới, được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Một số tác phẩm nổi tiếng của Ngài như Mở Huệ Nhãn, Phật Giáo Tây Tạng, Biển Của Trí Huệ, Tự Do Nơi Lưu Đầy, Tia Sáng Trong Bóng Đèn, Ý Nghĩa Của Cuộc Sống, Tứ Diệu Đế, vân vân. Năm 1990, Ngài đã gặp gỡ phái đoàn Do Thái giáo tại Dharamsala về chính sách tôn giáo. Tại đây đã đi đến điểm chung vì hòa bình tôn giáo thế giới. Năm 1991, Ngài có chuyến viếng thăm Baltic nhận lời mời của Tổng thống Litva. Và Ngài là một vị thượng khách đọc diễn văn tại Quốc hội Litva. Cùng thời gian năm này, Ngài đã nhận lời mời đến Nga, được sự đón tiếp của Tổng thống Boris tại chùm Katka. Năm 2001, Ngài đã có cuộc đàm thoại với Tổng thống Bush vào ngày 23 tháng 5. Trong năm 2001, Ngài đã trao quyền cho ông Samdong Prinpoche do cộng đồng dân dân Tây Tạng ở Ấn Độ, Nepal biểu quyết. Năm 2004 và 2012, Ngài có buổi tiếp chuyện với Tổng thống Vladimir Putin, vì Tổng thống đã mời Ngài đến Kampuchea và tiếp đón Ngài như bậc thượng khách. Năm 2006, Ngài đã có cuộc đàm thoại với các nhà lãnh đạo cấp cao thế giới, như là đến Israel gặp Giáo Hoàng, gặp Tổng Giám mục gặp tiến sĩ, các nhà lãnh đạo của giáo hội Anh giáo ở London, gặp chính thống giáo Đông Phương, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái. Vào ngày 26 tháng 11, 2007, Ngài có bài tham luận tại Ấn Độ về chủ đề tình yêu và sự tha thứ. Năm 2007, Ngài đã có cuộc gặp tình tăng thân cùng chung lý tưởng về nền tâm linh Phật giáo với Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Năm 2009, Ngài có chuyến viếng thăm Arunachal Pradesh, một tu viện Phật giáo tại Ấn Độ, nằm về phía đông bắc sát giới Tây Tạng. Ngài đến thăm Ta Quang, nơi sinh sống của bộ tộc Monpa, có một sự liên kết chặt chẽ với Lhasa Tây Tạng ngày nay. Tháng 8 năm 2009, Ngài đến viếng thăm Đài Loan sau cơn bão Morakot tại ngôi trường Nam Đầu. Ngài đã có buổi thuyết pháp chia sẻ cho dân chúng nơi đây bằng niềm tin tôn giáo. Năm 2010, Ngài đến Mỹ tại Bloomington, Indiana, đưa ra nhiều luận điểm hướng đến hòa bình. Năm 2013, Ngài đã có bài tham luận về dân chủ, phi bạo lực, hòa hợp, tôn giáo, mối quan hệ Tây Tạng và Ấn Độ đến điểm tâm linh tín ngưỡng. Năm 2014, Ngài đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, cuộc đàm thoại đi đến điểm tâm linh tự do nhân quyền tôn giáo, và Ngài đã tặng một bức tranh Đức Phật treo tại nhà Quốc hội Mỹ, xem đây là niềm tin chánh pháp lan trọng khắp Nam Châu. Ta đọc các tác phẩm của Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma thì hiểu hơn về chân tâm thực tại, chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, đưa tâm thức niềm tin tôn giáo về con đường bát chánh đạo, tin sâu hơn bằng viên ngọc tuệ giác của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đến Tây Tạng, ta hiểu hơn về cuộc đời thăng trầm của chư vị tổ sư, vì đại nguyện tuệ giác nên đã lưu phương thuyết giáo, âm gian danh tuệ từ Ấn Độ đến Tây Tạng, mãi còn một ánh sáng từ bi. Ngài Đăng Châu Gia Mục Thố, từ thiếu thời đến viên mãn hạnh tuệ gần 80 năm trong cuộc đời, Ngài là vị pháp sư, giảng sư, luật sư, giáo thọ sư, bậc hiền tuệ, luôn ban tâm tự trí sáng cho vạn hữu chúng sanh ở Tây Tạng, đến Đài Loan, Ấn Độ, Nga, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nhiều quốc gia thọ ân giáo dưỡng tâm linh, vật quang phổ chiếu, từ trí tuệ Minh Châu. Phật tử Việt Nam được Ngài thọ ân và chỉ giáo, nên nhiều phái đoàn khi đến Dharamsala hay Bồ Đề Đạo Tràng được diện kiến Ngài đăng tòa thuyết pháp, thính chúng luôn lắng động tâm từ vô ý tự tại, để học được hạt ngọc Minh Châu trong chiếc áo cà sa phạm hạnh qua pháp tu thực hành tứ diệu đế thẩm tuyên. Nhân duyên hay quyền thuật, phạm tăng hay thánh tăng, Minh Châu hay sỏi ngọc, tuyết trắng hay mây trời đều có một điểm tâm linh, thanh tịnh trí tuệ và từ bi vô ngại. Chân sư phạm hạnh dược tuyết thỉnh kinh mang chân lý Phật Đà từ Ấn Độ vào Tây Tạng, giáo nghĩa kinh tạng, luật tạng, luận tạng, đến từ thế kỷ thứ 7 và giữa đầu thế kỷ 20 của thập niên 1950 cuối 1959. Âm gian ấy như tuyết rơi động lại, trở về nhân lý hồi sinh, tiền nhân khai sáng. Ngài bước đi chân lý giác ngộ, khai sáng xứng danh phái Quảng Mạo cho Tây Tạng và thế giới quy ngưỡng chân tông. Hậu thế lập nguyện, nối gót chánh tông, Ngài là vị kế nhiệm tiền nhân dược tuyết trở về, tái lập tiểu chủng Lhasa ở Đài Loan cổ kính. Ngắm nhìn tuyết ngọc trắng tinh rơi vào biển cả giải thoát Như Lai. Ai biết được phàm tăng thánh quả, viên ngọc này có tuệ nhật tự tâm, không ái dục, không danh vọng quyền cao, không tham đắm ân tình hệ lụy, không ngũ dục lôi kéo, không tà kiến lắng sâu, không tam độc nổi loạn mong cầu, mà tìm về chân ngôn mật thể. Hạt ngọc Minh Châu trong phàm tăng thánh giả, vì còn đoạn trừ học tập diệt tận các lậu hoặc căn duyên, nên Minh Châu tỏa sáng như nợ duyên tràn cho, tộc phái chánh pháp xiển dương để mang lại hạnh phúc, sỏi ngọc phàm dân, vì trong phàm bậc tuệ giác có đầy đủ phẩm chất đức hạnh, giới thể phòng hộ bảo ban, chánh niệm chân lý trên con đường chánh đạo, chân lý tự tại nên tuệ chiếu sỏi ngọc sẽ sáng mãi trần gian.